Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tu U Ơ, Làm Chuyện U Ơ, Lý Luận U Ơ, Lý Thuyết U Ơ, Dung Điểm U Ơ, Địa Vị U Ơ. Trình độ là phải thực triển và khai triển, chỉ căn bản cho mọi người tiến, chứ không có nói chuyện U Ơ được. Bị đày đọa tới vô cùng mới cho luân hồi được chút. Luân hồi cũng U Ơ, chứ không có hiểu cái gì. Ngày hôm nay, chúng ta cũng đã bị những cảnh đó rồi. Ngày hôm nay chúng ta làm người, kẻ có học, người không học, nhưng rồi cũng u ơ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, gom gọn đi các bạn, trở về với chính bạn và chủ trị cái tiểu thiên địa này. Mà đây là thấy cái cảnh huyền vi của trời Phật đang ban thức cho chúng ta và đang theo dõi từ giờ phút khắc. Chúng ta làm sai tức khắc, có báo cáo lên bên trên. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói nhiều bạn đạo tu u ơ không đúng và nuôi dưỡng sự mê chấp, không còn lý luận u ơ và làm mất thì giờ, không nên làm những cái chuyện u ơ và không kết quả. Dung điểm u ơ là gì? Xác thịt u ơ tạm bợ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học trượt mà thôi. Lý thuyết u ơ là sao? Phật u ơ là như thế nào? Không làm chuyện u ơ ra sao? Không nuôi dưỡng sự u ơ là gì? Không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian đã sắp đặt. Chấn động nặng trượt u ơ, đó là địa ngục. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức. Chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa. Phải hành, chứ không nói và không làm nữa. Vô vi là thực hành, không giành đạo. Ông trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi ông nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn, nhưng mà các bạn không hành là các bạn bị phạt. Mượn của ông trời, mượn một trả 1 triệu lận, chứ không phải trả 10 đâu. Chứ đừng có ham, mà tôi gần ông trời, tôi được cái gì? Mượn bao nhiêu, các bạn sẽ trả bấy nhiêu? Ghi đi, viết trong sách, nói ông Tám nói như vậy. Tương lai, các bạn sẽ trả nhiều lắm. Thân xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về chân lý của ông Phật, của ông trời. Ông trời không có giỡn với chúng sanh, nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh phải thành đạt. Đại thông minh, đại từ bi mà làm chuyện u ơ. Không, Ngài không có làm chuyện u ơ, làm cái gì dứt khoát cái đó và chúng sanh phải hành. Chứ không hành thì mang nợ, ráng chịu. Khổ lắm các bạn ơi, chúng ta được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt. Đức Thầy từng nhắc, vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc. Rồi mới biết hiếu là gì, đạo là gì, không nói u ơ ở bên ngoài, lấy sự chân chánh, tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh, đó là người chân chánh, mới là người hiếu thảo, rõ ràng, còn lấy chuyện bề ngoài, không làm được cái gì hết. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Người tu phải làm việc nhiều hơn người thường. Rồi so sánh với người thường sao được? Hơn người thường làm việc nhiều hơn. Vừa tâm linh, vừa thể xác. Mình phải đem lại trật tự. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự đàng hoàng. Đừng có đấu thừa bề trên rồi phỉnh lấy mình, lương gạt mình, không có tiếng. Ông Phật ngồi vừa rừng, ông đâu nghĩ đâu về trên, ông nghĩ ông tu. Ông thấy cái thân xác của con người phải bước vào trong định luật sanh lão bệnh tử. Mà nhờ đó mà ông tu để ông tìm ra cái sanh tử của ông là cái gì, ông mới thoát được. Thì mình phải cố gắng làm, rồi một ngày nào mình thấy rõ sanh tử của mình không có nghĩa lý gì. Mình đi tới chỗ ý thức rõ ràng, sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, thì lúc đó mình không còn nghĩ vấn đề sanh tử nữa. Mình không nghĩ sanh tử thì mình không có bị luân hồi. Mình phát triển đi lên đi lên. Mình trở về với thực chất của mình là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mình phát triển thì mình mới hội nhập với đại bi, là mình thấy có hạnh phúc. Cái người thường người đời không biết hạnh phúc đâu, tới già tới chết tóc bạc mắt lờ không biết hạnh phúc là cái gì. Nói dốc ở đôi môi thôi chứ không biết hạnh phúc là cái gì. Mình không có sáng, không có hòa tan với đại bi làm sao mình có hạnh phúc. Đời đời bất diệt mới là hạnh phúc. Bi hù bởi sự sanh sanh tử làm sao còn hạnh phúc. Trên trời người ta dòm xuống, người ta thấy mình người ngu tại trần, có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy nó đi đến. Ở thế gian để cho mọi người chứng minh, muốn thi đậu bằng cấp đại học phải học, mỗi ngày phải học, phải có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và phải tiết kiệm và làm việc thì tự nhiên nó có tiền. Tích thiểu thành đa, nó có tiền có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm mỗi tu, nay tu chút mai tu chút, cương quyết như vậy đi tới thì một ngày nào nó sẽ hội tụ sáng suốt, cái óc nó sáng suốt, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa. Cũng thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa. Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì, nói sanh lý rồi tự gạt mình thôi. Quỷ hoại thể xác, đó là âm khí giam hãm phần hồn. Rồi mình hiểu được, mình cứ nuôi dưỡng cái phần thanh quan ở bên trên óc để đi lên, thì mình vượt khỏi sức hút của âm khí. Thì lúc đó mình chết mình không có u ơ nữa, chết trong sáng suốt thanh nhẹ, có đường lối đàng hoàng. Bây giờ không làm thì tương lai làm sao làm kịp. Cho nên già rồi tu không kịp là vậy. Tuổi trẻ tu là quý lắm, tu mà phải ý thức rõ ràng để tu, chứ đừng nghe mê tín dị đoan mà tu là tự hại mình mà thôi. Phải ý thức nghiên cứu rõ ràng, thực hành đi tới, tự mình kiểm chứng về phần tâm linh, phần thanh tịnh và phần động loạn mình cũng phải hiểu.
Qua sự thảo luận phát triển về tâm linh, mọi người đã thật tâm đóng góp sự cao siêu sẵn có của chính mình để khai triển hòa đồng và xây dựng cái chung. Tương lai chúng ta sẽ có cơ hội xây lại sự chung, tức là siêu chất trị của Thượng Đế, không phải là tiểu vơ đâu.
Đó là tình thương của từ mẫu từ bi ở bên trên, muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta an sống đời đời bên cạnh này. Cho nên mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức, chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa, phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên vô vi là thực hành không giành đạo. Các bạn biết hành đạo và không giành đạo thì các bạn sẽ tiến tới nơi. Mà các bạn giành đạo, giành bản đạo là các bạn sẽ đi xuống địa ngục luôn, không có giành ai hết. Kêu hành đạo không giành đạo. Cái tâm người ta tự nhiên thức, trình độ người ta tự nhiên tiến, làm sao chúng ta giành tới được. Có ôm vào thân nên nó không tu cũng là không tu. Đứa con chúng ta từ trong bụng của chúng ta ra mà mẹ khuyên nó tu, nó còn cãi lại mà, nó chưa tới lúc. Cho nên chúng ta phải hành, hành đạo chứ không giành đạo. Bắt buộc con ta tu là kêu bằng giành đạo, không được. chúng ta phải hành đạo. Cho nên trong đạo có gương lành, các bạn thấy ông Tư tu, con tôi đâu có tu. Đâu có đứa nào chấp nhận cái pháp của ông đâu. Ông chỉ biết hành đạo, không có cách nào mà dạy con ông hết. Nhưng mà con ông ai sẽ dạy, hoàn cảnh sẽ dạy. Rồi làm được rồi cũng phải tu mà thôi. Chứ đừng nói tôi con của ông đạo là tôi cao, không có. Con của ông đạo nó đi học đạo ở đâu chứ không bao giờ học đạo của ông. Phải nhớ cái này. Chứ mỗi người cái trình độ khác nhau.
Cho nên cái cơ duyên định hạnh ngộ nơi đây cùng tôi và các bạn. Tôi cũng bị bom bản bom đạn rất nhiều. Mình mấy thấy ăn mặn đàng hoàng thì rất nát hết. Đánh đập lung tung. Nhưng mà kiên nhẫn mình đã. Một việc mình muốn làm mà khó không làm, họ ghét lắm. À, ngay trong gia đình mình, việc các bạn làm mà người khác không làm, họ cũng ghét nữa. Đừng nói cả xã hội. Rồi nó tơi bờ, nó tìm cách phá hoại đi. Thiên liên cho đến người phạm. Nhưng vẫn chắc nhận. Vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi. Chỉ có tiếng, không có luật. Cho nên các bạn theo tôi phải dùng cái ý chí đó. Các bạn là tôi mới là được. Mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm, nội tạng và kể cả gia can xã hội và tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau. Họ biết ta đã đổi được. Cứ đi tới để học tự cách mạng để tâm linh để tiến hóa, không có bị rời rạc đâu. Dù cho tương lai cái chia ra kẻ đông người Tây, nhưng mà kỳ thật huynh đệ trong quả địa cầu cũng đặt sông chung trong nguyên khí của đấng trả lời. Không bỏ nguyên khí càng không vũ trụ được. Không có một ai bỏ được, không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồi tự ái che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị điều hành của chính mình, tự kỳ thị kỹ ban mình, cũng như bắt đầu lấy búa đập vỡ cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tìm được và hồi sinh trở lại trong sáng suốt. Cho nên cái cơ hội quý báu này chúng ta nhìn nhau bằng chân thức, không nhìn nhau bằng bên ngoài. Chúng ta đang nói chuyện với chân thức, nói chuyện với phần hồn, nói chuyện với tâm linh sống vĩnh cửu đời đời trong chương trình tiến hóa, không nói chuyện với xác thịt u ơ tạm bỡ này. Xác thịt u ơ tạm bỡ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học được mà thôi. Học xong rồi phải hướng về thanh, mà hướng về thanh rồi phải giữ trọn lành, đi trong chương trình đã hoàn thành và đi tới vô cùng mới thấy kết quả tổng được. Đây là một cuộc cách mạng tâm linh các bạn đã và đang đi từ lúc chào đời tới đây. Muốn ham muốn dục tính sân si rồi chán bỏ và đang đi rồi, đang bước qua từ trạm một. Ngày hôm nay các bạn nhìn lại các bạn thấy được tôi đang ôm đống rác thì tôi có phải ông nào đâu. Xác này là một đống rác, bên trên dồn xuống thấy là một đống rác, không phải sự cao đẹp. Tâm thượng, cái vật cặn bã va víu của thượng đế ôm đó mà thị oai, cái kỳ thật tâm nó không phải. Thì chúng ta vỏn vẹn trở về với chân tâm và không ôm cái chấp của thể xác, không ôm cái đẹp tạm bợ mà chúng ta tán thưởng. Không có thật. Trên định lực đã cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ quả diệt rất là. Không có cái gì thật hết. Đó là cái cơ tiến. Quan trọng là học cơ tiến hóa. Ngày hôm nay các bạn đã học cơ tiến hóa rồi. Trước kia các bạn cũng là baby, bây giờ lớn rồi. Cũng bệnh hoạn. Cũng trăn trối chuyện chết sống trong tâm. dự định về tiến hóa, thấy rất rõ ràng. Cho nên chúng ta chỉ may học để phân tích của đường đi. Cho nên chiều nay các bạn phải phân tích cho rõ rệt hơn. Thầu gốc nhiều câu hỏi quý giá hơn trong sự thắc mắc của các bạn. Đối với tôi sẽ đem tất cả khả năng sẵn có để phúc đáp cho các bạn. Chúng ta đồng hành, đồng tiến. Cảm ơn các bạn có câu hỏi chỉ cần.
Thế thầy, nhưng mà có nhiều anh em tu thì thấy anh cũng có trụ điện, nhưng mà những cái hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như là có Hà Sa, Minh Châu chẳng hạn đó thì không thấy. Tuy nhiên là tính tình sẽ đổi rất nhiều và cảm thấy sự an lạc, cái tâm mở ra cũng rất là lớn. Thế thầy, thì có một số anh em thắc mắc rằng là như vậy đó, cái sự mà tiến hóa và mở tâm như vậy đó, nó có thua kém gì cái sự xuất hồn hay không? Hay là bắt buộc đó chỉ là bước đầu để tiến đến xuất hồn?
Nó không có cái đà đó, làm sao nó xuất hồn nữa. Nó phải khai mở, nó giải được, chứng minh là chính nó đã khổ cực tu ngày tu đêm mới giải được cái phần trượt. Thì phần trượt nó đi hết rồi, tới thanh thì lộ chân tướng rồi, trực chỉ chân tâm rồi. Nó đó nó mới đi á. Rồi sao cỡ hạt đi được? Sao lại ngồi qua trên hoa sen đi được? Qua xem là đó, do những nguyên khí nó đã tụ họp, tùy theo công năng tu học. Và con hạt ở đâu? Do nguyên linh đó nó tu thành. Của hạ nhớ để phục vụ chủ nhân. Cũng trong mình thôi. Mà ra như dễ dàng, thoạt lớn thoạt nhỏ. Thì mình thoạt lớn thoạt nhỏ mà không có nhẹ, làm sao biến hóa được. Cho nên nhiều người nói mình chưa cảm thấy nhẹ, thực hành chưa. Đừng có chán trên đường đi. Vì khi mà chúng ta chán rồi á, chúng ta đi đâu? Không đi, tôi trở lại cái cảnh quê hồi xưa. Hả? Rồi còn mức tiến muốn thanh lập tới nhẹ. Ở đời này người ta muốn lọc nước cho nó trong, ta có đặt bao nhiêu lớp, lớp giấy lọc, nguyên liệu lọc, nước nó mới thanh. Mình mới có lọc sơ là mình mới thanh. Không, trời chơi điểm này xạo, tôi không thèm đi nữa. Tôi như này đủ rồi, tôi bán đồ ăn cũng đủ rồi, là chết rồi. Tự gạt mình đó. Cho nên người tu đã tự gạt, mà người đời cũng đã tự gạt. Cho nên gạt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm, cứ đi tới. Có nhiều trước mình đâu thấy Hạ Xá. Bây giờ mình thấy Hạ Xá, mình đã nghe rồi. Từ cái đó nó sẽ khám phá ra. Vô cùng nhá. Tại sao mình khám phá không được? Mình nắng, mình phải chỉ hảo lại cơ lý mình nắng chỗ nào. Tham ăn, tham dục. Tham một món gì đó là nó đã rớt rồi. Có một ý đồ gì á, nó đã làm rối loạn rồi. Cái tổ chức cung. Thấy không? Thì chuyện đời các bạn cái thả lỏng mình nó làm gì? Rốt cuộc mình nó có lộn xộn à? Mà mình đi trong trật tự nó không có lộn xộn à? Còn cái tu này nó đi trong trật tự. Thấy vậy á, thấy vậy á, mà trật tự. Quy không, quy không. Mà làm sao nhẹ mới được không? Cái nhẹ chưa được làm sao tới đi tới cái không? Thì mình phải chấp nhận là phải lập lại trật tự cho nó nhẹ. Còn nếu mà trật tự không có là sao gì? Căn nhà này đồ đạc để có trật tự, nhà cấp có trật tự, giờ mới thấy nhẹ nhàng. Mà để chỗ này đóng, chỗ kia đóng thì thấy nó nặng rồi. Thấy chưa? Mà chỉ khối óc mình mất trật tự, mình mới yên được. À, để cho mình tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự dẹp bỏ những cái nơi tập đầu. Mới trở về, chấp chỉ chân tâm. Lắng nghe lại mình. Lắng nhìn chân tướng mình. Thì mới thấy được.
Chúng ta là một trí trẻ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta mượn cái pháp để lập lại trật tự, để trở về với căn bản đó và hòa tan với căn bản đó. Thử nghĩ lúc đó các bạn là gì? Các bạn là từ mọi trạng thái, các bạn thấy rõ. Các bạn mới thấy đấng cha hiền làm việc cho mặt đất, thấy duy trì kim mẫu để qua độ quần sanh. Đó là cái tâm hiền lành tự nhiên thể hiện. Đạo là hồn nhiên trong tâm của các bạn. Bạn lập là trật tự thì cái cảnh hồn nhiên đó nó sẽ tái lập. và nó dẫn phần hồn các bạn tiến qua tới vô cùng, đi đây đi đó, đâu phải độ chúng sanh thôi. Và giới ma giới quỷ đó là giới đau khổ tối tăm, và lúc làm người không biết làm, nghĩ thì phá hoại, chọc phá đầu này chọc phá đầu, rốt cuộc mình gặp hai được gì? Gặp hai cái tâm ma tâm quỷ là tâm to eo hẹp giới hạn. Những phần đó thì nhờ ai đổ? Nhờ những người tu thiền dày công để ảnh hưởng những phần ô trực đó, càng ngày nó càng giải và càng mở. Cho nên cái khu vực nào có người tu lần lần, rồi những người không ác phải hương thiện, thì con đường duy nhất để giải thoát, chứ không có tranh đấu nữa nhiều nữa được. Cho nên chúng ta có sử sách lưu lại rõ ràng tôn ngộ không. Tại sao đặt tôn ngộ không? Ngài phép tắc đầy hết 72 phép màu, đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà những ngài chỉ có ngộ không, không ngộ mới được an nhiên tự tại và làm việc cho cửa thờ. Các bạn đã thấy. Cho nên một khi mà các bạn động loạn rồi, các bạn từ bỏ và buông bỏ sự động loạn, thì các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy nhẹ nhàng, sung sướng vô cùng. Và lúc đó ai xin gì các bạn cho, đó là từ tâm và từ quan các bạn đã phát ra, chứ không phải cần năng lực các bạn. Cảm động là các bạn cứu liền, cứu độ liền. Cho nên cái tâm từ nó phát từ bạn mà ra rất rõ ràng. Cho nên vũ trụ càng không này sẽ tươi đẹp ở tương lai do con người. Con người sẽ đóng góp. Con người cảm thức được rồi, con người sẽ phát nguyện và đóng góp rõ rệt trong thực tâm hồn nhiên của chính họ, chứ không còn lý luận u ơ và làm mất thì giờ. Cho nên khoa học tâm này đã xây dựng cho các bạn không nhiều thì ít, các bạn đã cảm thức rồi. Ta phải đóng góp, ta phải xây dựng. Mà muốn đóng góp là sao? Là phải tu. Đóng góp cho ai? Đóng góp cho cộng đồng tiểu thiên địa này, đem nguyện khí cho cộng đồng tiểu thiên địa này đồng hưởng và đồng thăng hoa, nó mới thành một cái khối đại thanh tịnh ở bên trên và hướng độ chung sanh.
Cho nên tu chúng ta lập từ ly từ tí, tâm cơ tạng, cặp mắt lỗ tai lỗ mũi cái miệng của chúng ta, ta có quyền sửa đổi cho nó thăng hoa, hướng về trung tâm bộ đạo, hướng về sự thanh tịnh của vũ trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không, cái nghe chúng ta là cái không, cái ngửi chúng ta là cái không, cái nói chúng ta cũng phải nhớ rằng không. Nói chứ không ăn chịu gì hết á, không có thấm tháp người ta, mà chính họ hành là họ mới phát triển. Thấy không? Có nghe chuyện của người ta phải chuyện của mình đâu mà đi. Thấy không? Có nhìn cái đẹp cũng của họ chứ không phải của mình đâu mà mình lưu tâm. Thấy không? Có ngửi những mùi vị đó là nó được điêu luyện, nó mới thành ra mùi vị. Còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị mà mình tán khen cái mùi vị đó. Thì tất cả đều là không. Cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, ngửi cũng không, mà nói cũng là không. Cái ý luôn luôn ở trong lành như vậy, thanh bạch như vậy, trong lành như vậy, cái ý thì mới là làm được đạo. Chứ nghe mà chấp là trật á. Nhìn tưởng thật, trật đó. Nói tưởng đúng, trật đó. Ngửi tưởng phải, trật đó. Bởi vì mình chưa quán thông. Thế quán thông nó là không. Tứ quan không, ngũ tạng mới không, huệ tâm mới tận phát. Tứ quan còn, ngũ tạng còn, huệ tâm không bao giờ phát. Nghe qua lời nói biết trình độ người tu, phải hiểu chỗ này. Cho hôm nay cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về nghe lại, để tự mở khuyết trong nội tâm. Quý lắm, nghìn năm một thuở. Nghe cho kỹ, các bạn sẽ thấy một kỹ thuật tinh vi siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa, chứ không phải là cái chuyện u ơ nói giỡn đâu. Nó có sự thật, kỹ thuật rõ ràng. Hành là tiến, hành là đạt, hành là mở, hành là trở về giàu sang phú quý thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta, thừa độ thiên hạ mới là giàu sang. Còn nhờ cầu nguyện xin độ nghèo nàn. phải hiểu chỗ này. Cho nên người tu vô vi nhiều khi nó phát triển tới cái tánh không cần, bất cần, nó nói chuyện như ngang, không phải đâu, nó đi tới trình độ đó. Rồi một ngày nào nó cảm thông rồi, nó phong phú, nó có dư thừa, điển nó nhiều, nó không nói không được, nó không độ không được, nó không mở cho người ta không được, thì bắt buộc nó phải nói, mà bị chửi nó cũng nói. Nói nó giải tiếng cho đối phương thì nó làm, hữu ích cho đối phương và gặt hái được thanh định cho chính nó, nên làm.
Thưa Thầy, trước khi vào vô vi con có học bùa miên, con không biết được vì bị bùa phản lại. Tâm tư của con vọng động, rối loạn, nóng tính, không kiềm chế được. Nhờ Thầy chỉ cách làm sao để con được yên tĩnh. Bởi vì vị Thầy miên mà con học bùa đã qua đời, cho nên con không biết phải làm sao hoàn trả lại bùa cho ai, nhờ Thầy chỉ dẫn cho con.
Khi con tu về vô vi, con phải ý thức phần hồn, ý thức thành khí điển của càn khôn vũ trụ, con tự giải lấy con. Phải có ý thức con làm pháp luân thường chuyển là khai thông khí điển trong cơ người. Thì lúc đó những cái phần u ơ bùa phép nó phải rời khỏi, nhưng mà nó giật chút đỉnh thôi, không ăn chung gì, vì tại mình tin. Trước kia mình tin là mình là tà. Hỏi tà, tà chỗ nào? Tôi muốn học bùa để trị người khác. Tâm mình tà rồi. Rồi bây giờ mình cái tâm mình chân chánh, từ bi, tôi là chiến sĩ tình thương của Phật, của trời, thì tôi phải lập hạnh đức, khai triển tâm linh, ăn năn hối sám hối và không làm điều sai quấy nữa, thì từ đó nó sẽ giải được cái phần mê tín dị đoan làm cho yếu ớt thần kinh của chính mình. Gần đây có những cơ hội thanh lọc cho bộ thần kinh nó càng ngày càng mạnh lên, chấn động của thần kinh càng ngày càng mạnh, thì những phần đó không còn ở trong cơ thể nữa, và lo niệm Phật cho nhiều mới giải quyết được.
Khi con được nghe tin Thầy qua đây, con rất ao ước được gặp Thầy. Con biết hỏi Thầy những gì, mà con rất muốn là được nghe Thầy giảng đạo và dạy con học đạo. Vừa rồi con mới vô, con được nghe Thầy dạy một câu mà con chưa có rõ hết, thì Thầy giải thích cho con. Thầy mới nói là mình là người tu mà không biết mở bóp mình ra, tức là tu ngu. Vậy xin Thầy giải thích cho con, vậy mở bóp ra là mở bóp như thế nào và làm sao để mở?
Mở cái ốc là mình phải hướng thượng. Hướng thượng là hướng chỗ nào? Mình có cha mẹ sanh, xem lại lòng trung hiếu mình có chứ. Biết được lòng trung hiếu của mình đối với cha mẹ thì cái óc mình mới có cơ hội mở, cái tâm mình mới có cơ hội thức. Con người thanh niên không trung hiếu với con người đó chỉ bị sa đọa ngã quỷ súc sanh, cái không tiến tới Phật giới được, mà được an nhàn ở về sau. Cho nên con còn tuổi trẻ, con phải giữ trung hiếu trước hết, rồi tập tầm tu nó sẽ đi tới. Thực hành pháp này nó sẽ giải thích cho con, từ con hiểu, từ con giải thích, tự con thấy tình trời, tự con thấy tình nhân loại, chứ con thấy cái giá trị cấu trúc siêu nhiên từ tâm đạo của con. Mà vô sanh thế gian không có một người nào có thể chế con ra được, thì con mới thấy con làm khả năng sẽ đóng góp cho vũ trụ, đóng góp cho nhân sanh được một cảnh yên ổn ở tương lai. Thay vì cạnh tranh chém giết vô lý và không đi đến đâu. Tuổi trẻ bị phẫn chết vì nhiều trận chiến vô lý đang thưa ở địa ngục là không mở trí mà đi đến. Trời Phật thiếu gì chỗ ở, thiếu gì cảnh thanh nhàn, thiếu gì nơi chánh trị tốt đẹp, chánh thức giác tâm tự trị tiến hóa độ tha. Ba cõi rõ rệt, công việc làm không hết, mà cứ u ơ ôm dưới dầm trời tầm con mắt, hơn thua mà lầm lạc, tôi già hơn, tôi giờ chết cũng không yên thân, hồn xuất ra thể xác cũng bị ma quỷ hành hạ để đền lại cái tội đó. Bây giờ con tuổi trẻ con biết, con đi tới giải thoát thì con tránh được cái đó, thì tương lai con cũng phải làm việc trong vinh quang độ tha. Một ý niệm của con chuyển tới là cứu biết bao nhiêu nhân sinh. Cho nên nơi đây học là những khóa học thật sự trời Phật, chứ không phải dự cái khoa học láo lét quân ơ. Cần có sự thực hành cho phải, không cần lý thuyết. Lý thuyết không cần thiết cho người vô vi. Người vô vi thực hành thấy chứng nghiệm, làm sửa tiến hành dấn thân, không sợ bất cứ gì trở ngại. Chúng ta là vô sanh, chúng ta là một thanh niên, là một cột trụ của nhân loại, xây dựng cho tất cả mọi người đồng tiến. Chứ chúng ta không có phân chia, rồi đây tương lai không có phân chia quốc gia gì đâu. Dân nào cũng có thể đi xứ đó, vì nó có lòng tin tưởng, nó hiểu nó thấy vị trí nó không còn tham lam nữa, thì người ta không có bắt buộc giấy tờ nữa, xứ nào cũng đi thông được. Đó là tuổi trẻ sẽ làm ngay bây giờ, tương lai sẽ nhận lấy những cái lời ông Tám nói, sẽ có cái cảnh tốt đẹp như vậy.
Thưa Thầy, vài bạn đạo đã phát tâm đi làm việc đạo như là cụ Vũ Đình Mẫn, Hoàng Sony, anh Nguyễn Phượng Yên, thuyết giảng các nơi, nào là nói chuyện trên trời dưới đất thiên cơ, xưng danh Tam Giáo Tòa Thượng Đế Phật, nói là đi phụ Thầy và coi mình là quan trọng. Xin Thầy cho chúng con biết thật sự là ai là thật sự đi làm việc đạo để tận độ đời và có trình độ, để chúng con khỏi có phải lầm lạc như ngày xưa điển lên điển xuống hoài.
Trình độ là thực triển và khai triển chỉ căn bản cho mọi người tiến, chứ không có nói chuyện u ơ được. Anh có lên từng 30 từng trời, 36 từng trời đi nữa cũng chuyện của anh. Còn tôi là ở thế gian này, tôi cần sự sống, cần sự tiến hóa của tâm linh, cần sự nhẹ nhàng trong tâm thức của tôi. Anh phải giúp đỡ tôi hành cách nào mới là đúng. Chứ có nói nhiều phong chức, rốt cuộc nhìn bản thân anh cũng còn sân si động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi ngũ hành, anh nói cái gì? Cho nên chúng ta phải nhìn căn bản tu học của người đó, thì chúng ta mới định được cái hậu quả tương lai của người đó sẽ đến đâu. Cho nên không nên mê loạn, và không nên, tôi đã nói rằng cái người nào cố gắng tu, họ ngồi bên chúng ta, họ nói chuyện thấy thanh nhẹ, thì chúng ta học cái đó, học cái hạnh đó, và chúng ta về thực hành để trở nên cái hạnh như vậy, chứ không phải chúng ta thua đâu. Những người ở ngay ở đây và Việt Nam cũng hay thua người đạo, rồi lệ thuộc người đạo, chỉ bị lợi dụng thôi, không được. Cho nên kinh nghiệm của tôi thấy rằng tự nhiên và hồn nhiên, không phải là đứa bé không tu được. Nhiều đứa bé nó tu, nó nói người lớn còn phải nghe, không phải người đó là bảnh nhất đâu. Không nên. Chúng ta hiểu cái sự thanh nhẹ của người đó, và khi người đó thoát lời, chúng ta học được cái gì, chúng ta nhận cái đó và về hành để tiến, và chúng ta sẽ là người đó. Thì mức tiến hóa của người vô vi càng ngày càng đông và càng bảo đảm chắc chắn hơn. Tôi học lớp thầy, ông dạy, ông mệt là ông nói khác, mà ông khỏe là ông nói khác, cái đó không có đúng. Tôi phải tự tu, tự thức, tự kiểm mới là đúng. Cho nên mọi người chúng ta bằng lòng tu thì khối vô vi sẽ mạnh lên, mọi người sẽ mạnh và có dẫn dông dần tốt, thiện lành, nhận thức rõ rệt,
Thầy,
sáng suốt.
Cũng là nhân loại, con người cũng muốn đi tới.
Chúng ta có cửa, có công làm việc, muốn tu tiến, thực hiện bất cứ đạo nào cũng kêu gọi tình thương, nhưng mà chưa ai thực hiện tình thương. Ngày hôm nay tình thương nó hé mở, thông cảm lẫn nhau thì mọi người vui sướng. Chúng ta vô vi phải hiểu rõ ý nghĩa của vô vi. Trong thực hành chúng ta phải làm đúng ngày giờ, tu học phải làm đúng, không nên cái miệng nói và không hành thì làm sao có tình thương. Khi mà con người thoát khỏi thể xác đi đâu, đi về cõi tinh vi hay là cõi âm, lệ thuộc. Chúng ta đã biết rõ cõi âm là cõi gì, phải lệ thuộc. Chúng ta không phải đi trong cái thức bình đẳng để tiến qua vô cùng, không có lệ thuộc. Nhiều bản đạo tu u ơ không đúng và nuôi dưỡng những mê chấp, cho nên thực hành thì hiếm, thì thấy đạo nào có ra hướng về đạo đó, cũng như kiểu áo thì không phải như vậy, sai rồi. Nếu các bạn muốn tu cho bạn phải tìm hiểu chiều sâu của đạo pháp, đời đạo không tu mới mở thực chất này. Đời là kiểm soát chúng ta và chúng ta thực hành mới thấy được, không thực hành không thấy được. Nhiều người mê, cứ đi vào chỗ này cứ thấy như thế này, cứ đang thiền nó bẻ cái miệng tôi, bẻ cái tay tôi, bẻ cái lưng tôi, cái đó không phải, cái đó là mình còn tham cầu người ta phụ cho mình, chứ không phải tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến là phải giải nghiệp tâm để tiến hóa, phải thực hiện tình thương đó rồi thì không có gì khó khăn. Nhưng mà nhiều người còn yếu ý lại, cho nên mới bị hội trưởng hay lo gần đây có những pháp này pháp kia pháp nọ, có nhiều cái nói như Chúa nói nhưng mà không có đi đến đâu. Rồi đây sẽ thấy cũng phải tự tu tự tiến, tự gánh vác. Không có tự gánh vác không bao giờ phát triển. Thực tế hơn, chúng ta thấy ai cũng hứa đem chúng ta về trời từ thuở bé tới bây giờ mà chưa về được trời, chúng ta hành chúng ta mới về trời được. Phật mới cho tạm biệt chứng minh chúng ta nói Phật lý rất hay, là khai ngộ đủ điểm, khai ngộ là mở trí để thấy mà thôi. Các bạn thấy không ấy, thấy những lĩnh vực này chứ lĩnh vực kia, thấy tánh hư sau của chính mình cũng là khai ngộ được rồi. Cho nên phải tu chứ không phải là học văn chương. Các bạn nghe chỉ khai ngộ, không biết khai ngộ là chỉ nho quan trọng, không phải là mở ra để hiểu. Mà mình không chịu mở làm sao mình hiểu. Khai là mở, ngộ là biết hiểu, vì như đó thôi. Không phải là dành cái đường lối tu hành, nhưng mà đường lối phải tu thực tế phát triển thì cái hạnh đức mới mở được. Thì nhiều người không biết, tự sai lầm, mê muội, bằng lòng lễ thuộc cho những người khác để tu được vị trời, nói sự công bằng của trời đất. Có thể bằng lòng ha? Không có, phải hành mới có. Quan thành đạo nên có từ tâm mới thành. Tất cả những chư Phật chư tiên phải có từ tâm, có hạnh đức mới tu được. Cho nên các bạn phải dồn lại, các bạn lấy hoàn cảnh làm ẩn thư mà mở tâm ra. Như hoa sen nở, không nên làm những chuyện u ơ và không kết quả, sau này ăn hận vô cùng. Pháp vô vi có lợi dụng các bạn không? Từ hồi nào giờ có lợi dụng cứ gỡ cửa kêu các bạn đóng góp không? Có. Đối đãi với các bạn là cái gì? Từng bình đẳng. Bạn thương yêu tôi kêu bằng thầy, chứ tôi luôn luôn tôi luôn giữ thức bình đẳng. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tu thân là tu bổ sửa chữa, tu thân tề gia ổn định trong ngũ tạng chúng ta thật thấp. Pháp luân thường chuyển làm cho ngũ tạng trị quốc tánh hư tật xấu chúng ta đã sửa được, bình thiên hạ mới đem cái thức bình đẳng đối xử tất cả mọi người. Đó là siêu văn minh rồi, không phải là chuyện ua. Các bạn đang làm cái chuyện này không phải chuyện ua. Siêu văn minh chứ không phải là cái thức bình đẳng mở ra chúng ta là một. Thì những người tu vô vi phải hiểu rõ, có gì phải nói sự thật ra để tìm hiểu lẫn nhau, không có nên giấu giếm và kích bác lẫn nhau. Không có lời kỹ thuật để các bạn tìm lối thoát của
của chân tâm để tiến tới vô cùng. Còn cõi bên kia chứ không phải cõi này không. Chúng ta cố gắng, chúng ta hy sinh không vì vị của, vì tâm tu đi tiến để mở, để tới đích, để thấy rõ chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, chứ không phải là tu vô vi chân dẫn như thế này đâu. Không, mỗi năm mỗi dịp Tết trở về là cũng gần với nhau để bạn đạo, giữa bạn đạo và bạn đạo kiểm soát với nhau, và để thì hiểu biết trình độ tu học của con người thế nào, còn mê chấp không hay là cởi mở, thực tâm ăn hay không, ảnh hưởng cùng nhau trong tình thương huynh đệ, trong quả địa cầu không có xa cách, để khơi dậy cái điểm từ bi và mở cái thức mạnh toàn độ chúng sanh.
Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người bơm thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển con mắt bạn đâu có nhanh được, không có điển chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sinh điển không, không điển không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điển không có chấp được hình chúng ta. Thấy rõ chứ? Tất cả đang sống trong điển mà hỏi điển là gì? Điển trượt điển. Điển của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành, nó cung cấp cho cái video chấp hành chúng ta được. Còn cái điển của ta là điển từ siêu nhiên, không cần gánh dây, nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta đang làm sư gia. Cho nên một tia sáng về là hành động các bạn đi đâu cũng trở biết hết, cái gì đó đó. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm, để thử coi, thử. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử, trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa tội lỗi là hiện ra rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để các bạn tâm hành động của các bạn bất chánh và để tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ thì tôi làm sai, tôi mạnh dạn, tôi sợ gì, doi tôi đánh con ngã, trí tôi vô thường, nó đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiên, một vị võ sĩ đâm đô dập cái sân màn ảnh thấy nó hay lắm, nhưng mà cảm rồi nó không chịu à, thấy không, cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của Phật, cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của Phật. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, để đâu có tưởng ông bỏ bạn, ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn được, như sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này, mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Tự mình tu, cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không là để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình. Rồi củng cố sự động loạn, sanh ra cái chuyện kia mà thù ghét lẫn nhau, chém giết phụ ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả đấy, phần nào tiến theo trình độ đấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó giết nó hại nó thì nó sẽ chịu được. Thay vì một năm nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời, và thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó là cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây, thì nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
Cho nên kỳ tới đây là ngày càng nhiều tiên Phật xuống thế gian, còn chúng sanh qua cái hạnh đại từ bi của Ngài chuyển động được con Ngài đi làm việc cho Ngài, chuyển vào đưa đẳng bằng cái ý lực đại từ đại bi đại dũng.
Cho nên chúng ta thấy rằng
việc làm của chúng ta còn nhiều lắm, không phải là nói đôi môi đó, trong thực hành giải quyết cái tiểu thiên địa này cho xong. Lúc đó là chúng ta là đứa con ngoan, dâng tất cả cho thượng đế, mà chúng ta đi làm gì? Vui vô cùng. Thì trong khổ có vui liền, trong vui có buồn, trong buồn có vui, tức khắc thể hiện trong tâm thức liền. Trong chết có sống, trong có không, trong không có còn, thì chúng ta không còn ma quỷ gì nữa. Đi tới đâu chỉ giải quyết. Một cái kỹ thuật đó các bạn nắm được rồi thì các bạn sẽ giải quyết tất cả. Các bạn thấy năm nay có nhiều người mấy chục tuổi, sanh tử thân tử, tử sanh học biết bao nhiêu. Trong tâm người thấy nghèo khổ sắp chết, rồi sống lại, rồi thấy bạn bè chết, rồi thấy bác Hồ về nó cũng biết nói chuyện rồi. Thì có sanh tử luân hồi liên tục, do sự chứng kiến của các bạn đã thấy rồi. Người qua 40-50 tuổi là thấy hết rồi, thì mới chứng minh phần hồn của chúng ta là bất diệt. Bất diệt thì phải tiến tới cái chỗ sanh tử một lần, có không một lần, động tĩnh một lần, thì chỗ nào các bạn cũng đi được rồi. Cho nên các bạn học cái khóa này kêu một sơ đẳng, nhưng mà rất cao siêu. Hỏi chứ tại sao còn cái khóa trung nữa, là chừng nào mới học? Trình độ các bạn dọn xong tới đó là các bạn sẽ đứng lên nói thao thao. Lời nói của tôi cho ba cõi, không phải một cõi. Cho nên các bạn hạ trung thượng có hết, nhưng mà chỉ thực hành tới đó rồi các bạn sẽ nói, các bạn sẽ làm, các bạn sẽ thực hành. Và các bạn không đứng trong cái dung điểm u ơ nữa, thấy rõ ràng chân lý trong bạn, và chính bạn là người trách nhiệm truy tầm chân lý và thực hiện ở tương lai. Cho nên quý giá vô cùng, may mắn vô cùng mới được cái pháp này. Tôi mang cái xác phàm này nói chuyện cho các bạn nghe, các bạn cũng cảm thức rõ cái việc làm trong tâm thức, để thấy cái hạnh tu của người tu là tu nhiều kiếp, không phải một kiếp. Xác này mới đây, nhưng mà cái phần sáng suốt mà nói chuyện với bạn là đã nhiều, nhiều lắm rồi. Vì một đại nguyện mà phải làm, làm mãi mãi, làm việc luôn luôn, từ nơi này tới nơi nọ không ngừng nghỉ, bất chấp tội tác, tuổi tác, bất chấp bệnh hoạn của cái xác. Khi Ngài làm việc la làm, không có từ chối, không sợ. Cho nên phần thanh điển đó bạn có, các bạn có, các bạn nên sử dụng, thực hành, nhịn nhục. Trong mấy ngày cấm khẩu sơ sơ thôi cũng cảm thấy được những cái gì của chính mình. Rồi tiếp tục chúng ta bớt nói, bớt năng, chúng ta mới liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, sống với những bạn bè sống. Phật cũng là bạn bè chúng ta, tiên cũng bạn bè chúng ta, thượng đế cũng là bạn bè, người yêu nhất trong đời của chúng ta. Chúng ta không nên khách khứa nữa, tung bay đi lên, hướng về nhẹ để đạt được cái sự sáng suốt. Và chúng ta có nơi an lành trong sạch, nên ngự đó mà học và tu. Rồi, có bạn nào muốn đóng góp tiếp không?
Nên cái ba cái cõi nó không đồng nhất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để cho nó quy nhất, tập trung lên bộ đạo. Lúc đó ăn hay là không do lệnh của chủ nhân không? Vì ai, rốt cuộc ai là trách nhiệm? Lục căn lục trần có phung phí bao nhiêu, chủ nhân ông cũng phải trách nhiệm. Cho nên chủ nhân ông phải qua chủ nhân ông làm việc, chủ nhân ông phải gánh lấy cái trách nhiệm đó và điều khiển phân giải đâu đó nó có trật tự. Không có nên làm quá hư hao, hư hao đó là đại tội. Cái quyền cơ trời Phật đã giao cho chúng ta mà chúng ta hủy hoại cái cơ thể này là cái quyền cơ của trời Phật nó biến mất. Cho nên đại tội, đại tội mới đi đâu? Đi vào trong sự tâm tối là đi ngục. Cho nên chúng ta thức giác rồi, chúng ta không có dạy gì mà đi vô vô cái chỗ tâm tối và mất tất cả cái quyền tự thức nữa. bị đầy đọa, đầy đọa, đầy đọa, đầy đọa tới vô cùng mới cho luân hồi được chút. Luân hồi cũng u ơ chứ không có hiểu cái gì. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng đã bị những cảnh đó rồi. Ngày hôm nay chúng ta làm người, kẻ có học người không học, nhưng cũng u ơ không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, gom gọn đi các bạn, trở về với chính bạn và chủ trị cái tiểu thiên địa này. Mà đây là thấy cái cảnh quyền vi của trời Phật đang ban thích cho chúng ta và đang theo dõi từ giờ phút khác. Chúng ta làm sai tức khắc có báo cáo lên bên trên. Vì sự liên hệ này không ngừng nghỉ thì chúng ta đâu có dám làm bậy nữa. Khi chúng ta hiểu cái cấu trúc siêu nhiên mà có cái bản thể này thì chúng ta mới thấy rằng bề trên đang kiểm soát. Nếu siêu nhiên không kiểm soát thì chúng ta ở đây chế được cái hình hài này rồi. Không chế được bề trên kiểm soát. Chúng ta thấy cảnh đó. Cho nên người đời bị lâm trần, giam trong chỗ tâm tối, rồi không biết trời đất gì hết. Cũng như con người mà bị giam ở địa ngục, làm sao có bóng tối. Thét rồi nó sống với bóng, làm sao có ánh sáng. Thì thét rồi nó sống với cái bóng tối quen rồi. Và lúc đó kêu nó ra, nó cũng chưa ra nữa. Khóc cũng khóc quen, mà khổ cũng khổ quen. Đó. Cũng như chúng ta bây giờ, công cao ngạo mạn là vì tôi ý cái thế này. Tôi ý tôi có cái thể xác này. Tôi ý tôi có quyền làm chủ cái thể xác này. Tôi tưởng là tôi không bao giờ chết. Thành nó đâm ra công cao ngạo mạn. Cho khi bây giờ chúng ta hiểu rõ rồi, cái luật sanh tử luân hồi có rồi, chúng ta không có nuôi cái công cao ngạo mạn nữa. Chúng ta bị nuôi cái thức để tiến hóa và để học hỏi không ngừng nghỉ đó. Cái đó là cái cần thiết nhất trong một kiếp ở thế gian này. Một kiếp ngắn gọn chứ không phải là kéo dài thời gian đâu. Có mấy chục năm, 100 năm cũng có chút xíu, nháy mắt là tới rồi. Cho nên chúng ta hiểu điều này và chúng ta phải thức tâm. Giữ gọn tâm thức và chúng ta không còn sợ cái sự uy hiếp của tử thần nữa. Mà chúng ta sợ ta lười biếng và không lo cho ta mà thôi.
Còn vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc rồi mới biết hiếu là gì, đạo là gì. Không nói ủ ơ bên ngoài, lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh, đó là người chân chánh mới là người hiếu thảo rõ ràng. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại, từ Khổng Tử tới cái gì vậy, không có được cái gì hết. Không lúc nào nó còn ác. Mà người tu phát triển được khối ác, trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa. Tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên tôi đã hành, tôi đạt, và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức mà thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được. Với những người tu vô vi tự thức và phát triển mới là chánh pháp. Học kinh vô tự, không có phải kinh ở bên ngoài rảnh là đọc, không rảnh là bỏ vô thùng rác, cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh nếu hấp của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, chứ không có bỏ vô nó được.
Những gì tôi nói ra không có sắp đặt, không suy nghĩ, tự nhiên nói, ấp sáng nói chuyện, không có bao giờ tôi phải suy nghĩ nói vấn đề này cho đám này hay là đặt lời nói này chẳng đạo người ta, không có dụ đó. Tự nhiên ấp sáng nói chuyện mấy tâm này, tự nhiên ấp sáng nói chuyện rồi đấy. Còn không đặt cả suy nghĩ cả đêm biết cái đó là trật rồi, không có đúng. Cho nên người biết sách và không bao giờ thực hành đúng theo sách là đã phạm tội rồi. Viết sách nói thì hay nhưng không bao giờ hay. Nói nhân đạo không bao giờ nhân đạo. Tu hành mà còn ác ý không có nhân đạo. Cho nên phải hiểu tâm thức tự nhiên và tâm thức thế gian pha tạo trật lắc. Hỏi với những người xa xưa ở trên rừng, họ tu, họ có sách vở nhưng mà họ không đắc đạo. Thì tâm và tâm thật càng thanh thật, càng thanh tịnh, càng hiểu được sự sống liên hệ cả càng không vũ trụ, sống với trời Phật an nhiên tự tại, không có động đập, không có thiếu tiền, lúc nào cũng vui vẻ. Người động tâm thì cảm động đất, người tâm động thì muốn làm vua, không chê gia can độc tài, phần hồn không thích là vậy. Người tâm tịnh là phải giải mở thăng hoa, càng ngày càng mộc sang, trong càng yên ổn. Có đường lối rõ ràng. Khi mà mình biển xuống thế gian, ai cũng muốn tạo cơ sở cho chính mình. Khi mà muốn tạo cơ sở thì mình dùng cái lý thuyết u ơ, là mình mập mờ tâm thức của chính mình, rồi hại những người xung quanh cũng mập mờ luôn. Không có sự thật, không bao giờ đạt được sự thật, suốt kiếp không đạt được sự thật. Mà chỉ thành thật người đó mới sự đạt. Cho nên tôi dặn tu vô vi, có hành bao nhiêu đến đâu nói tới đâu, không có nên nói vô, nói hơn là một điểm. Nó chạy theo cái đường trượt khí, nó chuyển về âm. Thanh niên thành dục, ông bà cũng thành dục, mà nó thuần dương đi lên là nó qua giải, mà nó hướng về cõi âm tập tài thì nó bị dục và tự hại cơ tạng, tâm thức không yên, đi xứ không vững, người nghe không thích, không có hòa cảm được tất cả mọi người, là trí não bẩn thỉu eo hẹp, không có phát triển được, đại bi không có, chỉ có điển mới phát triển được.
Thì thầy, có kiếm
Quang
Thánh là
sao
nó dám
vô? Kiếm Quang Thánh, cái tâm của mình là tránh. Kiếm Quang Thánh là để khi hưởng ứng với cái tâm của con. Cái tâm con tránh, thì con ý lại kiếm Quang Thánh thôi được. Cái tâm con đứng trước kiến, mà cái tâm con vững tin thì Quang Thánh mới chiếu. Thấy không? Kiếm Quang Thánh không có làm cái gì đó. Còn để cho con, con học tu để làm gì? Nó có giá trị chứ. Không biết ma là gì, quỷ là gì nữa. Con tu mà cứ sợ con quỷ thì đời nào con mới đi được. Không sợ con Mỹ, quỷ không sợ con ma, mà cũng không sợ người ta, mà cũng không sợ con Phật nữa mới đi được.
Nếu không sợ đó mình nghĩ nó là Phật.
Ừ, đó, nghĩ nó là Phật là nó phải tan. Nghĩ nó là Phật là nó phải tan. Nghĩ Phật thiệt á, đừng nghĩ Phật ủ ơ đó, mấy không?
Nghĩ Phật, Phật thì nghĩ là nghĩ Phật, nghĩ làm sao ta không nghĩ.
Mà Đức Phật vạn năng, có khả năng trừ ma em quỷ, Phật mạnh mà.
Như vậy là nếu mà con nghĩ là chân lý dạy, dạy con là đúng rồi, nó cũng dạy.
Đâu, dạy cái gì?
Nó dạy cho con được sao?
Ừ, nó dạy. Không phải con ma dạy đâu. Khi con niệm Phật là không còn cái đó nữa. Sau này có sự cảm thức nó khác. Và truyền tin của Phật sự.
Thì nói Phật
phụ
ơ.
Phật phụ ơ là nói Phật mà không biết phải không. Phật là sao không hiểu. Nhưng cái sự thiện lành, sức mạnh của một vị Phật khác đó. Làm được nhiều việc lắm. Phật thì bán tính bán nghi cho ủ ơ. Như người đó nói, mày quỳ tao, mày quỳ, quỳ mày kể nó xin Phật, mày kể nó một vị Phật thiệt, là nó Phật giả, nó phải mửa, chịu không nói. Nó phải dân. Nó Phật giả, nó phải dân. Lại nó dân. Như lòng giả thành chân, khi mình tưởng cái chánh này, cái chánh chiếu cho mình, thì cái giả này nó phải chạy.
Như vậy nó còn cống cao ngạo mạn
nữa. Đâu cống cao ngạo mạn được, bề trên có là check nó liền nhé. Mình tưởng đó Phật là có Phật liền. Tưởng chân chánh, cái tưởng ở đây nó khác, ngay trung kim, mật tông mà, nó khác. Không phải là tưởng trong cái ý niệm ở trong này, không có. Chúng ta ý niệm thì ma quỷ nó có thể xâm nhập chỗ nào. Nó vô trong cái đàm của mình, nó ngự ở trong đó. Phá.
Cho nên cái chuyện tu là cái chuyện hữu ích, cuối cùng phải tu. Người nào giỏi tính toán cho thiệt dữ, rốt cuộc được cũng phải tu. Cho nên tôi đi cơ du casino, tôi thấy bao nhiêu người quả $1,000,000 đến. Thiệt giỏi tính toán người, đức tính toán giỏi, quánh cả chuyện mất, mất luôn, không có đồng xu. Thì do đâu? Có cái vòng tròn nó mà chạy theo nó không kịp. Có 36 con số thôi. Mà cái đầu của mình mà mình khai triển được rồi, chấn động cái óc mình tiến hóa nó đi lên cái chiều hướng chấn động của vũ trụ và thoát về thanh tịnh thì mình tiến biết là bao nhiêu, sáng suốt là bao nhiêu, thông minh biết là bao nhiêu. Cho nên các bạn tu ở đây là đương học đại học của cả khối vũ trụ trong đêm thiền đó. Rồi từ từ các bạn sẽ nói triết lý rõ ràng mà không phải học qua pháp triết lý nào, tự nhiên và ổn nhiên khai triển thì mới thấy cái tu thiền nó giá trị. Cho nên hồi xưa ông Tư nói với tôi câu biển cho lặng Minh Châu mới phát lòng cho riêng, mới gọi là thằng tôi u ơ, tôi không có biết chuyện gì. Biển cho lặng Minh Châu mới phát. Thì khi mà chúng ta tu thiền, ngồi thiền đâu đó chấn động an ổn rồi, tự nhiên tâm bừng sáng lên. Lòng cho riêng mới gọi là thằng cái thần thức của chúng ta ở ngoài cái thể xác, cảm thấy ta đang ở cảnh nào, cảnh giới nào, đang làm việc gì, đang truy lùng một cái gì, mà tự có tự mình có sự phức tạp rồi đó. Thì tôi thấy rõ lòng cho nên mới gọi là tầng thứ tư. Tôi tu sau này tôi thấy tôi đi được này chỉ cái nào tôi mới thấy, mở mắt tôi cũng đi được, thì tôi mới thấy rõ cái lời nói của ông là sự thật, không có sai trái một lý nào, thực hành nó mới có. Cho nên bây giờ cũng có người đã đạt, cũng thấy được, đau đêm cũng thấy được nhiều chuyện. Hạng nhất là nhiều người muốn ngồi dễ thấy được, nhưng mà tu cho điều hòa rồi mới ngủ ngồi, nó rút được cái đầu. Cái đầu không rút được không nên ngủ ngồi, nó quất được. Cái đầu mà rút rồi mình muốn ngồi 3 tiếng ngồi như 15 phút không biết sao hết, nó nhẹ. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì vui mà mọi người đóng góp rất tốt đẹp và tâm thức mọi người sẽ tự ngộ và tự giác, ta được đi quay quý báo nhất. Thành thật cảm ơn quý vị đã đóng góp.
Cho nên tu đi nó mới thấy rõ là bây giờ tôi già dặn hơn hồi xưa. Các bạn tuổi trẻ bằng tu rồi mới thấy tôi già dặn hơn hồi xưa. Chứ hồi xưa mấy cái câu nói đó nói thượng thiên gia tộc nghịch thiên gia dâm, bỏ tôi đi mấy ông già nó mệt, nghe không? Mình nghịch ông trời là mình phải chết à, mà mình thuận ông trời thì mình sống. Nhưng có nhiều người có cha mẹ ở thế gian mà cha mẹ khuyên nó cũng chấm lại, rồi nó ra nó chuốc lấy sự thất bại, lúc đó nó mới đi. Lời nói, lời dẫn và tình thương của cha nó là cao quý, có sự thật. Cho nên ở đây tôi để mọi người tự do phát triển, chứ tôi không có ràng buộc ai, tôi không có rủ rê ai. Mọi người là tu, và lý thuyết tôi vẫn để cho mọi người tự hành tự tiến để đóng góp cho quảng đại quần chúng. Mà có nhiều người cũng không nghe, nghịch lại thì cũng vậy thôi, để cho họ một thời gian quanh co rồi họ cũng trở lại hạ tiệm. Cho nên cái đường đi của Vô Vi thấy nó ngắn gọn, thấy nó tắt, nhưng mà một kỳ công mới thành đạt. Nó một kỳ công cho ông ba chuyện tập thường. Các bạn trở về cố vấn những người lãnh đạo tại thế, chứ không phải làm chuyện ưu ơn. Nó sang suốt tới nỗi vậy, chứ không có nhậm chức ở thế gian, nhưng mà có thể cố vấn giúp đỡ người ta được nhiều chuyện may mắn. Cho nên cố gắng trụ đạt tư, trụ đảnh quan thông rồi mặc sức sung sướng lắm. Các bạn chưa ăn trái cây trên trời, chưa hửi cái mùi thơm của cái hoa ở trên bồng lai, chưa đặt một vòng thơ nào để phúc đáp cho cái hoa đối diện các bạn, chưa có cơ hội. Tại sao? Thiên thanh nhẹ. Đẹp lắm. Yeah.
Bây giờ cho các bạn thấy các cô tiên ở bên sông Bỉ Ngạn về bỏ dở hết. Tu đi tôi sẽ thấy. Ta đẹp làm sao thì thơ văn hoa sang suốt, không làm phiền, không làm phiền một người nào hết, chỉ giúp đỡ xây dựng, xây dựng. Mày thấy cái tình của chư tiên quý bao nhiêu.
Con thú các bạn giết nó chết đi. Giết nó chết rồi ăn thịt nó. Nó phải hy sinh cả xương cả máu nó cho người khác được ấm no, nó mới có cơ hội sống chung với họ. Ngày hôm nay chúng ta cũng hy sinh vô cùng, bước xuống chiếc thuyền nhỏ nhỏ mà dám qua Úc Châu ở. Họ cho chúng ta ở. Chúng ta phải có cái hạnh hy sinh đó chúng ta mới tới được. Mà chúng ta muốn cứu dân chúng ta, chúng ta phải có cái hạnh hy sinh để khai thác lấy khối óc và cơ tạng của chúng ta để ảnh hưởng người khác. Đó đường lối của Thích Ca rất rõ ràng. Khối óc của chúng ta là vô cùng mà không chịu trở về thanh tịnh làm sao khai thác được. Cơ tạng của chúng ta là ngăn nắp, là thiên cơ, sức mạnh, mà không biết sự an ổn trong nội tâm mà để sử dụng cho đúng mức, thì làm sao chúng ta đổ tha? Sửa mình không được làm sao đổ tha? Bày người này giết người kia giết người nọ, rốt cuộc chết tùm lum, không có người nào giải quyết được hết, thì cách mạng không thành công. Những nhà cách mạng vĩ đại viết trong sách Tôn Văn cũng nói cách mạng chưa thành. Bây giờ chúng ta muốn thành thì chúng ta làm siêu giác cách mạng, sửa khối óc chúng ta, biết rõ phần hồn, biết rõ cơ thể, cứu tâm linh, cứu thể xác, kêu một cách mạng vĩ đại nhất trong thời văn minh sắp tới. Qua khỏi 2000 năm thì quý vị thấy rõ siêu giác. Bây giờ khoa học đang tìm khả năng của con người. Energy, bán cây cỏ cũng nói energy, khả năng, sức mạnh. Và con người có, con người có đủ hết, không có thiếu. Và chỉ mất trật tự và than ván hướng ngoại thì nói mình thiếu, chứ kỳ thật đâu có thiếu. Con người đầy đủ hết à. Mà không chịu thanh tịnh nhìn lại mình thì chúng ta mới nhìn ông Phật hồi trước. Tôi không biết ông Phật, tôi nói ông Phật ngu. Xong rồi thằng cha nó ngồi ù lì hoài, nhưng mới tìm cái hay hơn nữa. Cái hay hơn của thế gian có, cái hay hơn của cặp mắt trần trượt đã xác định, cái hay vô giá đó ngài tìm được. Nhưng mà ngài đang chuyển thức trong phần hồn của chúng sanh, ngài làm việc trong đại thanh tịnh. Siêu là không có ngôn ngữ, chúng ta còn ngôn ngữ chưa siêu. Siêu là không ngôn ngữ, nhắm con mắt mà hiểu nhau, đó là siêu. Nhưng mà phải bỏ công mới làm được. Vì chúng ta lỡ rớt xuống giếng rồi, chúng ta phải bỏ công chúng ta mới đi lên được. Cho nên cái pháp của chúng tôi có pháp soi hồn, chấn chỉnh khối óc lại. Vì sự làm lạc nó lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta sửa lại, chấn chỉnh, nhắm con mắt thấy ánh sáng. Làm pháp luân thường chuyển, trở lại trật tự, đem nguyên khí thanh nhẹ vô giải tỏa trược khí trong ngũ tạng. Chúng ta ổn định, an nhiên tự tại, chúng ta mới thấy là Đức Phật làm rất đúng. Khi mà ngài được rồi, ngồi được rồi, ngài đang sống với chấn động của vũ trụ, ngài đang ăn cái thanh quang của vũ trụ. Thanh khí điển quá sanh vạn vật, nếu không có thanh khí điển làm sao có rau cỏ chúng ta? Ở nếu mà không có thanh khí điển làm sao con thú có thực vật ăn mà chúng ta ăn thịt nó? Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp bất cứ phương pháp nào ở thế gian khứ trượt lưu thanh thì chúng ta làm được, khai mở tâm thức ra để tiến tới. Còn đặt cái nền tảng mê tín và không có giá trị, ôm cái lề lối đó đặt hoài nhưng mà không thích, không hiểu, thì chúng ta không nên học. Vì chúng ta phải làm những cái gì cấp bách để hiểu mình, và rõ vị trí của chúng ta, và trở về cái khả năng của chúng ta để đón nhận những sự thử thách ở kỳ tới. Thử thách liên tục đã đến, quý vị đã thấy chỗ này bị lụt, chỗ kia bị bão, thời tiết thay đổi hoài hoài liên tục, tâm thức con người cũng thay đổi liên tục. Rồi đây sẽ đi đâu? Nếu chúng ta không biết con đường trung đạo, trung tim khối óc của chúng ta là đưa phần hồn giải thoát, thì chúng ta sẽ bị kẹt. Lúc cái hồn chết bước ra đi dưới hai bàn chân thì u ơ, hắc bạch không có phân minh được, thì bị ma quỷ lôi cuốn. Mà chúng ta tu để làm gì? Để hữu ích, để mở cái cơ tầng sẵn có của chúng ta, không có sinh qua ai. Khối óc quý vị có, cơ tạng quý vị có, quyền năng quý vị có. Có cho nó vô ai không? Cho nó ăn hay là không là quyền của quý vị. Và sự cảm thức nhận hay là không, quyền của quý vị. Đầy đủ hết. Một cơ quan có radar, có đủ hết. Không có thiếu nào hết, thiếu chút nào hết.
Kính thưa thầy, câu hỏi. Trong khoảng 6 năm trước, Phật đã đưa các hàng Bồ Tát lên đến hàng Phật Thảo. Đó là Đại Bát Niết Bàn, đó là Phật Thánh. Xin ông tán cho cái ý kiến.
Cho nên người ta nói như vậy mà quý vị đâu có thấy, đâu có rờ mó được, đâu có đi lên tới nói Phật học. Phật học là học cái lý của ông Phật, mà ông Phật là cái gì? Mà phải chiêm ngưỡng ông Phật. Ông Phật từ cái xác con người hy sinh gọt bỏ tất cả những sự động loạn của chính Ngài, cái hào quang trên đầu nó mới tối sáng. Thì chúng ta phải hiểu đó, nó mới tiến tới cái chỗ Bồ Tát. Không có hào quang mà nói tôi đi Phật học rồi tôi Bồ Tát đâu, không có được. Phải hành. Không có giấu giếm được. Không có dùng lý để áp đảo người ta, mà thực hành để khai triển. Đó là chân. Cho nên thế gian có nhiều người tu theo Phật, họ thiền rất tinh tâm và họ sức đi học đạo rất rõ ràng. Họ trở về Như Lai tánh rất tốt đẹp. Chứ không có nói ở thế gian mà mình nói hàng này hàng nọ thì nó thế gian hay vận động. Tôi để đi vô hàng La Hán, tôi đi vô hàng Bồ Tát, xạo không à, không có tiếng đâu. Cho nên xưng danh và tá danh là địa ngục sẵn có ghế để chờ mấy người đó. Không có xưng danh và tá danh mà thấy rõ mình là ánh sáng tu thành, nhịn nhục để tiến hóa. Cái đó là có ghế ngồi, cần đi nhẹ hơn, không có bị mà bị buộc tội áp chế, làm cho người ta mê tín dị đoan. Đó là chắc chắn 100%. Không tin bây giờ cứ gì có khả năng tu khá thì cứ gì đi xuống đó coi tôi nói có sao. Cho nên những người tu đừng có mượn Phật, mà phải thực hành như Phật. Cái mượn Phật cắt cửa cũng bị tội đó. À, nhiều người mượn Phật cắt cửa nhiều lắm, nhưng mà không chịu thực hành bị tội. Mình phải thực hành như Phật. Phật tốt, Phật hành, hành hy sinh của Phật thế nào, mình phải học cái hành đó lên mình tiếp. Chứ nhiều người thờ Phật thờ dữ quá mà đâu có bao giờ thấy được Phật. Nghe người ta nói không là không có thấy Phật. Không chịu hành nên thấy. Đức Phật đã hành. Đức Phật ăn một hộp lúa một ngày mà trong 49 ngày mới được. Còn mình ăn có mấy chén mà còn ăn thêm nữa. Rồi mới tu thành Phật. Tôi ôm vàng rồi tôi đi theo Phật, nó xảo, nó không có đúng. Không nên ôm vàng nữa theo Phật, Phật là phải bỏ hết. Cho nên người ta thanh nhẹ người ta mới bỏ được. Ta có cái này ta mới đổi cái kia, ta hưởng được cái quà tiên người ta mới thanh nhẹ. Còn mình chưa ăn được mà đi bỏ theo Phật thì mình cũng chết đói. Cũng đi ngược lại. Cho nên phải thiền từ 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 cảm thức rồi các bạn mới thấy là à, hồi trước tôi gặp ông Tám thấy cái mặt tôi nó tối tăm. Bây giờ tôi thiền rồi thấy gì rõ, rõ chiến tôi thấy cái mặt tôi tươi như cái đào. Ai vậy tôi quên thế sự. Ui, à, là tôi được tới đó thôi. Còn không thấy chính mình là Phật đâu. Đi nữa, đi thêm nhẹ, đi thêm nhẹ. Đi tới nhắm mắt rồi tôi thấy sáng, tôi thấy cái trán tôi cũng bắt luôn. Tôi thấy cái cảnh, tôi thấy đủ thứ hết rồi. Sáng suốt trong vũ trụ công khai không có gì mà chê đại hết rồi. Thì lúc đó tôi mới nhắm nhẹ. Tôi còn phải tiếp tục đi học đạo nữa, chứ đạo là vô cùng. Cho nên là không có nên lấy cái lý thuyết của Phật mà mã mỹ chúng sanh là đại tội, không được. Phải chỉ đường lối thực hành để tới nơi tới đích. Cho nên vô vi là hành được một ly đạt một ly, hành được một tập đạt một tập. Không có lấy cái chuyện là mà ép chế, áp chế cái tâm thần của con người hành đạo. Để cho họ ý thức rõ ràng, họ tiên, họ mới giữ giới được. Tại sao tôi bệnh, tôi ăn sát ma nhiều quá, tôi ăn thịt nhiều quá là ăn sát con ma chứ gì? Rồi tôi sinh bệnh. À, đau chỗ này, đau chỗ nào, mà bây giờ tôi nghe đám vô vi thì tôi ăn chay cái tôi cũng nhẹ. Tôi phải giữ giới, vì cái đó hữu ích cho tôi là tôi giữ giới. Còn không hữu ích tôi kêu tôi giữ giới đâu được. Trình độ nó chưa tới. À, cho nên cái giới của người giữ là phải tới đó mới giữ được giới. Không có tới đó không bao giờ giữ được giới. Rồi nói rồi, con theo thầy, con theo Phật này kia cái nọ, con giữ giới. Giữa chừng là đi có sao, đi ngõ sao hết. Cái đó không nên. Cho nên mình thực tế, tôi ăn mặn, cứ ăn mặn, tôi tu thiền. Tự nhiên tôi thấy ăn mặn có hại cho cơ tạng tôi. Ăn mặn nó có thể xảy ra bệnh gan xe, vì con thú nó cũng có bệnh gan xe như tôi. Và tôi ăn vô, nó sẽ truyền cái bệnh nó vô trong máu tôi. Tôi ý thức được rõ rồi. Tôi bớt. Tôi ăn sao nay bớt chút ngay, chút là tôi không ăn mặn nữa, nó quen rồi. Thì lúc đó là tôi giữ giới. Tôi ở đó, người ta đưa vô miệng tôi không ăn mới là giữ giới. Cho nên tôi thề với trời Phật tôi giữ giới, mà người ta làm con gà là tôi cũng mất hết rồi, cái đó là trách lắm. Cho nên phải thực tế, con người chúng ta có khối óc sống trong cái thế giới khoa học này phải thực tế, không có ảo mộng, không có tin những cái chuyện không có.